醉，爱咋地忙跳难回，该了没多光空战，送泪疼疼满眼睛泪，疼归疼流泪落泪，有空山怎归泪泪，乱难美những cánh chim bay xin giữ non sông khó phải cầu thề trời Việt thanh hằng quê hương ta đó cùng đàn chim xưa bao nhiêu thương nhớ từ đường bay xưa bay xa mãi từng đàn chiến sĩ nhớ quê nhà.
Chúng tôi xin kính chào quý vị thính giả tại Dallas và Fort Worth, Texas, cũng như quý vị trong và ngoài nước. Chương trình Từ Cánh Đồng Mây do nghệ sĩ Phan Đình Minh thực hiện sẽ bắt đầu trong giây lát. Quý thính giả có thể nghe và theo dõi trực tiếp tại địa chỉ sau www.saigondallasradio.com hoặc qua số điện thoại là 641-552-5042, 641-552-5042 và mỗi thứ Bảy hàng tuần tại Hoa Kỳ, lúc 7 giờ sáng Cali, 9 giờ sáng Texas, 10 giờ sáng tại Hoa Thịnh Đốn, 5 giờ chiều thứ Bảy tại Paris và 9 giờ đêm thứ Bảy tại Việt Nam. Hôm nay là ngày thứ Bảy, ngày 1 tháng 7 năm 2017, từ phòng ghi âm của đài Radio Sài Gòn Dallas 1600 AM, từ diễn đàn tiếng nói tự do của người dân Việt Nam và được truyền đi khắp toàn cầu trên hệ thống Podtalk. Để bắt đầu cho chương trình Từ Cánh Đồng Mây, xin được giới thiệu cùng với quý vị thính giả nghệ sĩ Phan Đình Minh. Dạ vâng, chào chú Phan Đình Minh. Ngày hôm nay không biết chú có khỏe không ạ?
Cảm ơn, tôi khỏe lắm anh. Nhất nữa là hôm nay, sáng nay có cơn mưa mùa hạ anh ạ.
Dạ vâng.
Chúng ta đang thực hiện chương trình Từ Cánh Đồng Mây vào cuối tuần đầu tiên của tháng 7. Tháng 7 cũng như cuối tháng 6 anh biết, ngoài cái nắng chói chang của lửa hạ, thỉnh thoảng lại có một cơn mưa giông thoát về, mang một chút mát mẻ đổ xuống, đổ xuống một cách dịu dàng cho buổi sáng chương trình Từ Cánh Đồng Mây ngày hôm nay. Trong năm 2017 chỉ có hai thứ Bảy đầu tiên của tháng, đó là thứ Bảy ngày 1 tháng 4 và hôm nay thứ Bảy ngày 1 tháng 7. Cả hai tháng này đều mang những niềm nhớ không quên. Đó là ngày 30 tháng 4 năm 1975 và ngày 20 tháng 7 năm 1954. Thế anh nói về ngày 20 tháng 7, chúng ta cũng cần nhắc lại là hai phi hành gia Hoa Kỳ là ông Armstrong và Aldrin lần đầu tiên đặt chân lên mặt trăng trên phi thuyền Apollo 11. Từ mặt trăng vọng về trái đất với một câu nổi tiếng của Armstrong là: một bước đi của con người ở đây là bước nhảy vọt khổng lồ của nhân loại. Tháng 7 năm 1954 chấm dứt chiến tranh 63 năm về trước, có cả triệu người miền Bắc di cư vào miền Nam. Tháng 4 năm 1975 chiến dứt chiến tranh, có gần nửa triệu thanh niên miền Bắc bỏ mạng. Có hơn 282.000 thanh niên miền Nam bỏ mạng. Và hơn 200.000 người của cả hai miền bỏ xác trên đường, bỏ xác tại biển trên đường tìm tự do. Cho đến năm 1975 và đến tận ngày hôm nay là 2017, người Việt vẫn tiếp tục bỏ nước ra đi, từ di tản trên đường vượt biển, vượt rừng, đoàn tụ, HO, con lai. Và bây giờ thì đầu tư bỏ ra nhất rất nhiều tiền để đến Hoa Kỳ này. Hôm nay nhân ngày ghi dấu 241 năm ngày độc lập Hoa Kỳ và 63 năm Hiệp định Geneva chia đôi đất nước, chúng ta cùng suy ngẫm về dòng sinh mệnh đã đưa đẩy người Việt lưu vong. Chắc chắn sẽ không thể có câu trả lời coi như là chân lý cho một vấn nạn lịch sử. Nhưng người khách mời của chương trình Từ Cánh Đồng Mây ngày hôm nay sẽ tâm tình về điều này. Từ Đài Sài Gòn Dallas 1600 và Diễn đàn Tiếng Nói Tự Do của Người Dân Việt Nam đang được truyền thanh đi khắp toàn cầu. Chúng tôi xin gửi lời chào đến nhà văn Nguyễn Xuân Nghĩa. Thưa ông Nguyễn Xuân Nghĩa, nghe được tôi ạ?
Dạ vâng, thưa bác Phan Đình Minh và thưa tất cả các quý vị của Đài Dallas Sài Gòn, tôi nghe được rất rõ.
Hiện tại nhà văn đang ở đâu?
Dạ, thưa tất cả quý vị, tôi đang ở thành phố Hải Phòng của quốc nội.
Ông đang ở nhà tù lớn phải không ạ?
Dạ vâng, vâng, một cái ví von rất chính xác ạ, đang ở nhà tù lớn. Và thực tế là tôi cũng đang ở nhà tù, tôi bị 3 năm quản chế sau 6 năm họ giam tôi trong ngục tối. 3 năm quản chế này thì tôi đã thực hiện được 2 năm 10 tháng, vâng. Còn 2 tháng nữa là tôi được tự do. Thế nhưng cũng xin thưa quý vị là cái tự do ở quốc nội đối với những anh em hoạt động dân chủ nhân quyền nó là một khái niệm rất là hẹp. Bởi vì trong thời gian gần đây và đặc biệt là từ đầu năm 2007 đến nay thì anh em bị kể cả những người đang còn tự do không có vướng víu gì về phòng lao về việc lao lý cũng bị cầm tù tại nhà rất nhiều. Khi có những ngày nhạy cảm, ví dụ như những ngày nhạy cảm là gì? Một vị đại sứ quán của Hoa Kỳ, của Đức hoặc là của Canada, ông ta có thể là bất ngờ ông ta đi đâu đấy, thì ngay lập tức thì những anh em hoạt động dân chủ nhân quyền ở Hà Nội đã bị bao vây và cấm ra khỏi nhà rồi. Đấy là cái tự do mà một khái niệm rất là hẹp thì tôi cũng xin thưa rằng tôi đang còn bị trong cái tình trạng như vậy.
Trước tiên là tôi nhắc với nhà văn, tôi nghĩ là cái chữ tự do nó ở trong máu ông rồi. Ông nói nhiều lắm, ông nói nhiều đến chữ tự do lắm. Nhưng mà hỏi thời tiết Hải Phòng tốt không ông? Thời tiết tốt không?
Dạ vâng, về thời tiết, về nghĩa đen ở trong quốc nội thì không được tốt lắm. Mấy hôm nay trời rất nóng và nếu có mưa thì Sài Gòn ngập, Sài Gòn và Hà Nội ngập rất nặng. Tôi biết rằng sau khi mà người cộng sản họ dùng cái từ là giải phóng miền Nam, tức là ngày 30 tháng 4 năm 1975, thì họ đã làm cho Sài Gòn trở thành một cái hồ, vâng, do cái cấu tạo của thành phố mà họ triển khai, vâng, mà họ đã xây dựng, họ làm cho tất cả những kênh rạch, tất cả những cái vùng mà ngày xưa để chứa nước cho Sài Gòn thì bây giờ họ lấp hết, họ bán, họ xây nhà, họ chia nhau và bây giờ thì thành phố ở Sài Gòn, vâng, thành phố Sài Gòn ngập rất nặng. Chỉ cần một ngày nào đấy có một cơn mưa kéo dài 2 tiếng là thành phố Sài Gòn đã bị ngập rồi.
Tôi cảm ơn ông cho biết về tình hình thời tiết và nhất là thời tiết Sài Gòn. Và tôi cảm ơn ông nữa là ông vẫn dùng cái chữ Sài Gòn đẹp lắm. Sài Gòn ơi thưa ông, Sài Gòn đâu có phải là một thành phố xác người đâu.
Thưa bác và thưa anh em, anh em hoạt động dân chủ chúng nhân quyền chúng tôi không bao giờ gọi theo cái cách gọi của người cộng sản là gọi Sài Gòn là thành phố Hồ Chí Minh. Chúng tôi vẫn gọi tên Sài Gòn bằng cái tên cũ, tên của Việt Nam Cộng Hòa. Bởi vì gọi là Sài Gòn, chúng tôi tỏ ý ngưỡng mộ và tôn trọng một chế độ đã xây dựng lên cái thành phố Sài Gòn được mệnh danh là hòn ngọc Viễn Đông.
Ông biết chỉ có những kẻ ngu, ngu nó mới lấy tên người đặt cho một thành phố. Một tay chùm cộng sản nó không ngu. Thường nói người ta cộng sản ngu chứ. Nhưng mà tay chùm cộng sản này nó ở Cuba. Cuba nó không ngu. Trong di chúc của nó đã nói là không được lấy tên Castro để đổi thành thành phố Havana của Cuba. Và ông cũng biết là dân Nga nó không ngu. Nó đã đổi thành phố Leningrad trở thành St. Petersburg. Chỉ có Việt Nam mới có thành phố xác người. Ông có nhắc đến chuyện hai chữ tự do. Và trong lời nhập đề luân khởi của tôi ngày hôm nay, tôi có nhắc đến ngày ghi dấu 241 năm ngày độc lập của Hoa Kỳ. Cách đây một thời gian, có lẽ tuần trước tôi cũng đã nhắc rồi. Bây giờ tôi nhắc lại với nhà văn Nguyễn Xuân Nghĩa. Hồ Chí Minh đã mượn hay cướp bản tuyên ngôn độc lập của Hoa Kỳ và dõng dạc tuyên bố như sau: tất cả mọi người sinh ra đều có quyền bình đẳng. Tạo hóa cho họ những quyền không ai có thể xâm phạm được. Trong những quyền ấy có quyền được sống, quyền tự do và quyền mưu cầu hạnh phúc. Ông nhắc nhiều đến, nhà văn Nguyễn Xuân Nghĩa nhắc nhiều đến chữ tự do. Đi ngược lại, ngày 2 tháng 9 năm 1945, lúc đó ông chưa ra đời, Hồ Chí Minh đã nói câu này.
Đúng rồi.
Ông nghĩ thế nào? Bây giờ ông ra đời rồi, năm nay ông 60 mấy rồi. Ông nghĩ thế nào về cái câu nói này?
Dạ vâng, thưa bác và thưa tất cả quý vị. Ngày độc lập của Hoa Kỳ, vâng, tôi rất là trân trọng. Hoa Kỳ là một đất nước luôn luôn đấu tranh cho dân chủ, nhân quyền, cho tự do của tất cả các dân tộc trên thế giới. Đấy là một đất nước mà hình mẫu. Khi chúng ta nhìn vào Hoa Kỳ thì chúng ta nhìn vào cái hình mẫu của một đất nước tự do, dân chủ, nhân quyền và thịnh vượng. Và tôi cũng cảm phục nhân dân Hoa Kỳ đã dùng rất nhiều sức lực và công lao, cũng như chính phủ và quốc hội Hoa Kỳ đã ủng hộ các cuộc đấu tranh giành độc lập dân tộc và dân chủ nhân quyền của các nước trên thế giới. Ông Hồ Chí Minh, vâng, là chúng ta lại nói đến ông Hồ Chí Minh. Thực ra thì rất nhiều người nói là lão Hồ, rồi thằng Hồ, nhưng tôi với tư cách và với kiến thức của một nhà văn và tôi có một sự dè dặt trong cái cách gọi của tôi, cho nên quý vị thông cảm là tôi vẫn gọi ông ấy là ông Hồ Chí Minh. Ông Hồ Chí Minh đại diện cho Đảng Cộng sản Việt Nam. Vâng, và thời điểm ấy, ông đã dùng cái câu nói trong bản tuyên ngôn độc lập của nước Mỹ để nói về cuộc cách mạng mà họ gọi là giải phóng dân tộc, đánh đổ đế quốc Pháp, giành độc lập cho dân tộc, như là bác Phan Đình Minh đã vừa nhắc đến, tôi không nhắc lại nữa. Thực ra, nào là độc lập, nào là dân chủ, nào là nhân quyền, từ cửa miệng ông Hồ Chí Minh nói ra là những danh từ sáo rỗng. Ông ấy biết rằng người Cộng sản lúc đó muốn giành được chính quyền, muốn xây dựng được chính quyền bền vững thì phải múa mép, cua môi để lừa biệt nhân dân Việt Nam. Ông ấy dùng rất nhiều từ, nào là độc lập dân tộc, và cái mà ông ấy thấy cần thiết nhất là ông ấy mượn một phần trong bản tuyên ngôn độc lập của Hoa Kỳ để nói về cái tư tưởng của ông ấy. Thực ra thì quý vị đã biết cái sự khua môi múa mép của ông Hồ Chí Minh đã kết thúc sau khi mà người Cộng sản giành hoàn toàn chính quyền sau vào năm 1946. Khi họ giành toàn bộ chính quyền và chính quyền họ vững rồi thì chúng ta thấy rằng cái độc lập, cái thịnh vượng, cái nhân, cái quan trọng nhất là nhân quyền và tự do không còn nữa đối với nhân dân Việt Nam. Và càng sau này chúng ta càng thấy làm gì có tự do, làm gì có nhân quyền, làm gì có độc lập. Tự do ở đâu khi nhân dân Việt Nam từ Nam tới Bắc đến cái tình trạng như bây giờ, độc lập ở đâu khi toàn bộ ban lãnh đạo của Đảng Cộng sản Việt Nam đang phụ thuộc vào Tổng cộng. Tổng cộng nó quản lý tất cả các nền chính trị cũng như là nền kinh tế của Việt Nam. Nhân quyền ở đâu khi hàng vạn người phải bỏ nước ra đi, khi hàng chục đến hàng trăm những người bất đồng chính kiến đấu tranh ôn hòa với chính quyền đang còn bị bắt giam, bị tù đày, và hàng chục người, hàng trăm người đang bị bọn côn đồ trong vai, bọn công an trong vai côn đồ hành hung rất dã man trong những năm vừa rồi. Tôi nghĩ rằng ông Hồ Chí Minh, cái mặt nạ của ông Hồ Chí Minh đã bị lột rất lâu rồi, từ sau khi mà ông ấy tuyên bố đưa quân đội vào miền Nam để xâm lược miền Nam. Ông ấy đã lật lọng trong cái ván bài mà chúng ta biết rằng là hiệp định Geneva năm 1954, đồ đệ của ông ấy đã lật lọng trong cái hiệp định Paris kết thúc chiến tranh Việt Nam năm 1973, và cái hậu duệ của ông ấy đến bây giờ chúng ta thấy đều lật lọng hết, lật lọng với đồng bào ngư dân ở miền Trung đang bị thảm họa Formosa, lật lọng với hàng triệu dân oan bị mất đất, lật lọng với quốc tế về những cái vấn đề như là ca ngợi rằng Việt Nam có dân chủ, có nhân quyền, luôn luôn phản đối những cái nước và những cái tổ chức là phản ảnh cái tình trạng tồi tệ nhân quyền ở Việt Nam, nhưng họ luôn luôn bào chữa rằng Việt Nam vẫn có dân chủ và nhân quyền, thậm chí họ còn nói rằng dân chủ nhân quyền ở Việt Nam còn tốt hơn 1000 lần nước Mỹ. Họ lật lọng trong các chữ ký với các cộng đồng quốc tế về dân chủ nhân quyền để kiếm những cái đồng ngoại tệ đầu tư vào Việt Nam, và rất nhiều cái mà tất cả các quý vị đều biết trong thời gian gần đây.
Thưa nhà văn Nguyễn Xuân Nghĩa, tôi đồng ý và tôi tôn trọng cách xưng hô của ông, là vì người chết không phản biện được. Ông sinh ra trong một gia đình có truyền thống cách mạng tại Nghệ An, và ông lớn lên, có thời ông cũng là ông cũng đã là cháu ngoan Bác Hồ. Ông biết Pháp nó trả tự do, trả độc lập cho Việt Nam mà. Chỉ có một điều kiện là Việt Nam thuộc về Liên Hiệp Pháp thôi. Đâu có phải chống Pháp, đâu có phải chống ai đâu.
Vâng.
Hồ Chí Minh ra lệnh giết người chứ. Hồ Chí Minh ra lệnh theo Đảng Cộng sản Thế giới về Việt Nam, chùm vào nước Việt Nam, cái gọi là chủ nghĩa mà. Điều suy nghĩ của tôi về như vậy có đúng không, thưa nhà văn Nguyễn Xuân Nghĩa?
Dạ vâng, thưa bác, đúng ạ.
Nhà văn gọi tôi là bác. Tôi nói là với cái người thương dân dân lập bàn thờ ghét dân dân đái ngập mồ thối xương với người tên Minh, tôi nói là bác Minh tôi cũng là Minh. Minh tôi trong sáng như gương, còn như Minh bác hiếp dâm hại người, hiếp dâm hại người.
Đúng rồi, vâng.
Mình nói chuyện ngày độc lập, nhà văn đã giải thích đầy đủ cho ngày độc lập của Hoa Kỳ. Nhà văn đã nói đầy đủ một phần nào về cái chữ tự do mà ông phát thanh trên toàn cầu ngày hôm nay với chương trình Từ Cánh Đồng Mây. Tôi hỏi về ông chút xíu đi. Cách đây mấy năm đó, ông là con nhà có truyền thống cách mạng mà. Tại sao nó bắt ông? Tại sao nó bắt ông đi tù?
Tất cả về cái thân nhân của tôi, vâng, thưa bác và thưa tất cả quý vị, đúng là nếu đến đời tôi mà tôi trở thành đảng viên Đảng Cộng sản, là gia đình tôi có 3 đời làm đảng viên Đảng Cộng sản. Bố tôi, vâng, anh tôi đều là đảng viên Đảng Cộng sản. Và bây giờ thực sự là thằng cháu tôi nó ở quê, nó cũng là đảng viên Đảng Cộng sản. Thế thì cũng tại sao tôi không thể trở thành đảng viên Đảng Cộng sản? Câu hỏi này, anh tôi, rồi khi bố tôi còn sống, luôn luôn đặt ra câu hỏi đối với tôi, và họ thúc ép tôi lại phải trở thành đảng viên Đảng Cộng sản, bởi vì họ muốn truyền thống trong gia đình, gọi là gia đình cách mạng, cái gia đình ở vùng Nghệ An là quê hương của ông Hồ Chí Minh, phải là những người có học như tôi phải trở thành đảng viên Đảng Cộng sản. Thế nhưng mà vâng, tôi không bao giờ tôi thực hiện được cái ý đồ của họ. Và thậm chí nói thật với quý vị rằng là tôi rất hối hận rằng bố tôi và anh tôi đã trở thành đảng viên Đảng Cộng sản. Tôi nghĩ rằng nếu họ còn sống đến bây giờ, họ cũng nhìn nhận vấn đề xã hội Việt Nam, Đảng Cộng sản Việt Nam như tôi đang nhìn nhận. Tôi không trở thành đảng viên Đảng Cộng sản bởi vì một phần may mắn của tôi là tôi được du học ở Tiệp Khắc, bây giờ là Séc, từ năm 1967 đến năm 72, và tôi chứng kiến cái cuộc cách mạng của sinh viên Tiệp Khắc gọi là mùa xuân năm 1968 ở Praha. Và trong khi đó thì tuy rằng là một nước độc tài cộng sản, thế nhưng mà gần các nước dân chủ tự do, cho nên cái nguồn thông tin nhập vào Tiệp Khắc cũng khá là không phong phú. Và tôi biết rằng không phải chỉ người dân Tiệp Khắc chán ghét chính quyền cộng sản của nước sở tại, mà người dân bên Hungary, người dân Ba Lan và cái người dân Đông Đức cũng đều chán ghét cộng sản cả. Thế khi về nước thì tôi nhìn thấy lúc ấy là cuộc chiến tranh đã kết thúc, Và tôi nhìn thấy, khi mà vào trong miền Nam, tôi nhìn thấy một xã hội rất là phồn hoa. Và những người lính Việt của Việt Nam, dân phải Việt Cộng cho đơn giản, vào đấy và trầm trồ với cái sự hào hoa, cái giàu có và cái tự do sách, tự do ca hát, tự do phát biểu chính kiến của người dân, của người dân Việt Nam Cộng Hòa cũ. Cho nên là tôi nhận ra rằng chế độ cộng sản là một chế độ thối nát, bởi vì so sánh cái miền Nam và miền Bắc đã thấy là một trời một vực. Thế rồi dần dần cũng do tìm hiểu và do trở thành một nhà văn, và tôi đi nhiều, tìm hiểu nhiều, hỏi nhiều, và tôi biết nhiều những cái tệ nạn xã hội, những sự tham nhũng của các cán bộ của chính quyền cộng sản. Và tôi nghĩ rằng với hệ thống chính trị mà độc đảng như thế này thì không thể nào cải tạo được nó, không thể nào diệt trừ được cái tệ nạn tham nhũng, cướp đất đai, cướp tiền của người dân, tăng thuế để lấy tiền chi tiêu vào những công việc, vào những việc vô bổ của các quan chức cộng sản. Và từ đấy thì tôi nghĩ rằng cần phải cất lên tiếng nói phản biện chính quyền. Đầu tiên thì tôi nghĩ rằng với hy vọng là chính quyền sẽ nghe và nói của tôi, những bài viết của tôi có thể cải tạo được chính quyền, có thể lay động được chính quyền, cũng như là những bài viết, những tiếng nói của các kiến thức khác. Nhưng thực sự rồi tôi đã thất vọng, vào những năm 2000 thì tôi hoàn toàn tôi thất vọng, và tôi nghĩ rằng cái chính quyền cộng sản không thể cải tạo được nó mà phải thay thế nó. Chính vì vậy, một cái quan điểm như vậy mà tôi bị đi tù.
Phải chi nhà văn Nguyễn Xuân Nghĩa vừa mới nói chế độ thối nát. Quý vị đang theo dõi chương trình từ cánh đồng mây, được trực tiếp truyền thanh đi từ Đài Sài Gòn Dallas 1600 tại Dallas, và được truyền âm trực tiếp đi toàn cầu qua diễn đàn tiếng nói tự do người dân Việt Nam và tất cả các diễn đàn bạn. Trên đường dây hội thoại với chúng tôi là nhà văn Nguyễn Xuân Nghĩa tại Hải Phòng. Ông nói chế độ thối nát, tôi có cái tâm tình với ông như thế này này. Hãy chỉ cái đám cầm quyền ấy, đám cầm quyền hôm nay ấy, nó biết sai sửa sai đi, nó không cần nhận nó là sai cũng được. Không cần nhận nó là sai cũng được. Ông có một cái tâm tình rất tốt của một người sinh viên đi học về. Ông có một cái tâm tình rất tốt đối với quê hương Việt Nam. Cho đến ngày hôm nay những cái thái độ của ông mà phải chống đối lại ấy, là vì những cái người cầm quyền này, tôi không gọi là chính quyền đâu thưa nhà văn. Những người cầm quyền này nó ăn gian cho nó. Phải chi nó biết chia những cái điều tốt đẹp của miền Nam, nó vào nó cướp cho tất cả người dân Việt Nam. Ông đâu có phải chống đối như ngày hôm nay phải không thưa nhà văn Nguyễn Xuân Nghĩa?
Dạ vâng, tôi nhìn thấy điều đó từ những năm sau năm 1975, khi chính quyền cộng sản đưa quân vào mà họ gọi là giải phóng miền Nam.
Có năm dấu hiệu. Tôi nghĩ là ông nhìn thấy rõ hơn tôi. Tôi ở xa một nửa vòng trái đất, phía bên này biển tôi cũng ngửi được mùi vậy. Có năm dấu hiệu của một chế độ sụp đổ. Thứ nhất là dân uất ức, người dân uất ức hết sức mình. Điều thứ hai là chi tiền, đảng nó chi tiền vô tội vạ, ngân khố không còn tiền, ngửa tay đi mượn toàn cầu. Điểm thứ ba là tham nhũng cực kỳ, cực điểm, mọi chỗ, mọi nơi, mọi cấp. Điều thứ bốn là nó đàn áp bạo lực, giết người không cần luật, nó cắt cổ người ta trong tù mà. Điều thứ năm là chính quyền lục đục, nó chia rẽ nhau bè phái. Nghe đâu là phái cộng sản miền Nam, nó đang sửa soạn làm cách mạng đấy. Năm cái điều mà dấu hiệu sụp đổ của một chế độ như vậy, tôi suy nghĩ như vậy, thưa ông có đúng không?
Dạ vâng, tôi xin bổ sung với bác một cái điều quan trọng nữa mà chính quyền cộng sản nó đang làm. Tức là nó lừa bịp được thế giới. Vâng. Nó lừa bịp được thế giới. Đấy là cái điều mà tôi nghĩ rằng cũng quan trọng nhất đối với nó. Nếu nó không lừa bịp được thế giới, và nó còn chống đỡ được những cái đòn của các nước dân chủ văn minh đánh vào nó, thì tôi nghĩ rằng chế độ cộng sản này nó thêm một cái độc ác nữa, một cái bất nhân nữa, một cái xảo trá nữa, thưa bác Phan Bình Minh.
Nhà văn đã ở Âu Châu, nhà văn đã học văn hóa một phần nào ở Âu Châu, ông giỏi hơn tôi. Ông có thấy một cái chính nghĩa nào, một cái chủ nghĩa nào nó giết người kinh khủng như chủ nghĩa cộng sản không? từ ngày nó ra đời cho tới bây giờ khoảng chừng chưa được hai thế kỷ, một trăm mấy chục năm thôi, từ năm 1840 40 mấy cho tới bây giờ bắt đầu nó có Marxist rồi nó đổi sang cộng sản. Ông có thấy cái điều đó tàn khốc đối với nhân loại không, thưa ông? Là một người, ông là một người sống trong chế độ cộng sản, thưa nhà văn Nguyễn Xuân Nghĩa.
Dạ vâng, thưa bác. Cái mà tôi ghi nhận ấy là chính quyền cộng sản nó thiết lập ở Nga năm 1917, thì như vậy là đến nay đã gần một thế kỷ. Trước đấy thì chỉ là học thuyết thôi, nhưng nó đã được thực hiện là gần một thế kỷ nay. Và trong gần một thế kỷ nay, từ thằng Nga Xô, Trung Cộng cho đến Việt Nam, Cuba, rồi Triều Tiên, vâng, Bắc Triều Tiên, thì nó đã cho các nhà nghiên cứu, các nhà thống kê nói lên rằng nó đã giết khoảng 100 triệu người dân phát xít Đức, rất độc ác. Nó gây ra cuộc chiến tranh thế giới lần thứ hai, nhưng cái số lượng người chết trong toàn bộ châu Âu và châu Á cũng không đến nỗi nhiều như là thằng cộng sản đã làm. Chính vì vậy mà người ta đã xây dựng một cái tượng đài ở Washington DC để tưởng nhớ đến 100 triệu nạn nhân của chế độ cộng sản, và để người ta luôn luôn chấp nhận rằng phải xa lánh, phải bài trừ chính quyền cộng sản. Không được một quốc gia nào, một nhân vật nào nghĩ về nó, ủng hộ nó và muốn xây dựng ở dân của dân, xây dựng ở đất nước mình, ở dân tộc mình một cái chế độ cộng sản tương tự. Thì đấy là cái mà tôi ghi nhận được, thưa bác Phan Đình Minh.
Có một tay chùm tay chùm cộng sản Bộ Chính trị đã nói, nó phát ngôn như thế này này: nếu ta sai ta xin lỗi, còn dân sai thì phải chịu trách nhiệm trước pháp luật. Nguyễn Xuân Nghĩa đâu có sai đâu. Nguyễn Xuân Nghĩa nói về điều tự do, điều mưu cầu hạnh phúc cho Nguyễn Xuân Nghĩa và cho những người chung quanh mà. Nó khép Nguyễn Xuân Nghĩa vào điều 88 tuyên truyền chống chế độ. Và mới gần đây nhất này, nói đến mà đau lòng, một người đáng tuổi con của ông, đáng tuổi con của tôi, đã lên chương trình này. Mẹ nấm Nguyễn Ngọc Như Quỳnh cũng làm điều tốt lành như ông vậy. Nó bảo là tuyên truyền chống chế độ, nó ghép vào cái tội 88 và nó nhốt vào nhà kho 10 năm. Ông có suy nghĩ gì về cái đi tù của ông và cái đi tù của một người thiếu nữ rất oai hùng, mẹ nấm Nguyễn Ngọc Như Quỳnh, thưa nhà văn Nguyễn Xuân Nghĩa?
Dạ vâng, thưa bác và thưa tất cả quý vị. Về tâm sự của tôi, đầu tiên ta phải khẳng định là chế độ cộng sản nó tạo ra rất nhiều nhà tù, và trong rất nhiều nhà tù ấy thì sự ác bức, sự dã man nó không kém gì Hitler trong năm 1941 cho đến năm 1945. Cái dã man của nó là gì? Nó truy bức về tư tưởng, và nó truy bức về cuộc sống, miếng ăn hàng ngày, về cái sinh hoạt hàng ngày. Và cái quan trọng nhất, một cái đau khổ nhất, và cái mà có thể là làm cho con người ta lung lạc nhất, dễ lung lạc nhất, là cái mà truy bức về tư tưởng. Thì tôi đã trải qua 6 năm trong nhà tù, và tôi đã không nhận tội, tôi nhận tất cả những hành vi của tôi, những bài viết của tôi, những phát ngôn của tôi, những trả lời phỏng vấn của tôi đối với các đài báo nước ngoài. Nhưng mà tôi khẳng định rằng không phải tội, những điều ấy không phải tội. Thế bây giờ ta quay lại mẹ nấm và Nguyễn Ngọc Như Quỳnh. Cô là một phụ nữ có 2 con nhỏ và đang đơn thương để nuôi con. 5-7 năm trước, tôi nghĩ có lẽ với một cái tội danh mà nó dán cho Như Quỳnh như vậy thì cô chỉ bị tù khoảng 3-4 năm. Nhưng bây giờ thì nó dán cho cô những 10 năm tù. Một cái bản án cực kỳ tàn bạo, vô nhân đạo vô cùng. Và nó thách thức dư luận trong nước cũng như quốc tế. cái khung hình phạt của điều 88 là 12 năm. Nó hội đủ ba cái yếu tố. Thứ nhất là có tổ chức, và cái tổ chức là quan trọng. Nhưng trong cái bản cáo trạng của cô Nguyễn Ngọc Như Quỳnh là không có tổ chức, không hình thành tổ chức. Nhưng nó vẫn kết tội cô là 10 năm tù. Đấy là một cái bản án thách thức dư luận trong và ngoài nước. Tại sao nó có thể kết án Nguyễn Ngọc Như Quỳnh nặng như vậy? Bởi vì tôi nghĩ rằng nó thấy rằng cái tình hình, sự quan tâm của Quốc hội, chính phủ Mỹ, đặc biệt là tân Tổng thống Mỹ Donald Trump đối với Việt Nam nó không còn được như ngày xưa. Khi với cái chính quyền mới, chính quyền cũ, ví dụ như là Bill Clinton hoặc là ông Obama chẳng hạn, thì nó đã kết tội những người đấu tranh dân chủ, trong đó đặc biệt là mẹ nấm nặng hơn. Thứ hai nữa là nó đang run sợ. Thực sự là chính quyền Cộng sản đang run sợ. Bởi vì bác Phan Đình Minh cũng biết 10, 11, 12 năm trước thì bác Phan Đình Minh cũng có những cái liên hệ, cũng có những trao đổi với chúng tôi, và bác biết rằng ở quốc nội được bao nhiêu người. 10-15 người trên đầu ngón tay, phải không bác?
Tôi nhớ bây giờ,
vâng, nhưng bây giờ thì bác thấy đấy, anh chị em bà con ở hàng ngoài thấy đấy, hàng trăm người, hàng vạn người, và chúng ta thấy cái lực lượng đông đảo của giáo dân, vâng, của giáo dân, họ đòi dân sinh thôi, nhưng mà ngày xưa không có một tiếng nói nào dám đòi dân sinh, nhưng bây giờ hàng vạn người ở khu vực miền Trung đòi dân sinh, hàng vạn người ở khu vực phía Bắc để đấu tranh, tổ chức những cuộc biểu tình, đấu tranh cho cả được tưởng niệm tự do những chiến sĩ hải quân của Việt Nam Cộng Hòa đã hy sinh để bảo vệ quần đảo Hoàng Sa và Trường Sa. Cái đó nó sợ chứ, nó rất là sợ. Ngày xưa, sau khi mà nó gọi là giải phóng miền Nam, có người dân miền Bắc nào đã mặc bộ quân phục của Việt Nam Cộng Hòa? Có người dân miền Bắc nào dám treo cờ của Việt Nam Cộng Hòa? Thế nhưng mà bây giờ, hàng trăm gia đình, hàng trăm người mặc bộ quân phục của Việt Nam Cộng Hòa đi ra đường phố. Hàng trăm người đã dùng những lá cờ, đã may những lá cờ để treo trong nhà mình, và để sử dụng những khi có những ngày lễ lớn của Việt Nam Cộng Hòa. Những thay đổi về nhận thức của người dân ở quốc nội, đặc biệt là ở miền Bắc, đã làm cho chính quyền Cộng sản rất là run sợ. Mà chính vì cái run sợ đó thì nó muốn dằn mặt, nó muốn trả thù, nó muốn lấp liếm cái sự run sợ của nó bằng cái án rất là nặng đối với những người nó bắt trong thời gian gần đây. Ví dụ như anh Trần Anh Kim là 13 năm, anh Lê Thanh Tùng 12 năm, chị Nguyễn Ngọc Như Quỳnh, blogger mẹ nấm là những 10 năm. Và tôi nghĩ rằng trong năm 2017 nó sẽ còn bắt và nó sẽ còn cái án nặng hơn nữa. Nhưng như là câu nói của Nguyễn Ngọc Như Quỳnh cũng như là phản ảnh của những anh em, của những luật sư từ trong nhà bản án, từ trong vụ án của Nguyễn Ngọc Như Quỳnh đưa ra, cô ấy nói rằng chế độ Cộng sản không thể tồn tại được 10 năm và cô ấy sẽ được tự do sớm hơn. Thưa bác,
những sinh hoạt ông nhắc lại với tôi những ngày xưa thân ái, có lẽ lần đầu tiên chúng ta gặp nhau qua hình ảnh ông và cậu em sinh viên Nguyễn Tiến Nam bị thằng khốn nạn, thằng Đại Uy Minh, cũng thằng Minh nữa. Thằng Đại Uy Minh nó đánh ở dưới chợ gì, ở dưới Hà Nội phải không?
Chợ Đồng Xuân ạ.
Chợ Đồng Xuân. Vâng. chúng ta có những cái mối liên hệ từ đó cho tới bây giờ. Thưa nhà văn Nguyễn Xuân Nghĩa, đối với ông hay đối với tất cả những người sinh hoạt chính trị ở trong nước đi qua cái chương trình Từ Cánh Đồng Mây này, dầu đã có bị tù, ông có nhắc đến chúng ta Trần Anh Kim can trường lắm, đi tù ra và đã lên chương trình Từ Cánh Đồng Mây nói ý như vậy thôi, cũng y như ông vậy thôi. Ông đi tù ra và ông vẫn tiếp tục tỏ ra kiên cường và bất khuất trước bạo quyền. Ông có nhắc đến tên đường thế này thế kia, lính những người lính miền Nam Việt Nam Cộng Hòa. Chúng tôi cảm ơn ông có cái sự quý trọng qua lời nói, qua hơi thở của ông. Tại sao nó đổi tên đường, đổi tên thành phố? Sao nó không lấy một cái tên là Ngụy Văn Thà? Ngụy Văn Thà cũng chết vì đất nước mà. Nhắc lại những điều ông nói đi, ông có cái tâm tình gì khi tôi đang xúc động khi nhắc đến Ngụy Văn Thà gì đó, thưa nhà văn Nguyễn Xuân Nghĩa.
Các chính quyền cộng sản nó rất sợ quá khứ của Việt Nam Cộng Hòa. Cái nói mà cha cũng ghi nhận được cái điều đấy. Nó muốn xóa bỏ toàn bộ lịch sử của Việt Nam Cộng Hòa. Nó muốn xóa bỏ toàn bộ con người của Việt Nam Cộng Hòa. Chính vì vậy mà nó ngăn cản cái người dân nhắc đến chế độ Việt Nam Cộng Hòa cũng như những con người của Việt Nam Cộng Hòa. Bác biết không? Vào năm 2013 là năm tôi vẫn còn trong tù. Khi tôi ra tù tôi được biết là anh em ở Hà Nội thấy rằng cần phải giáo dục những người u mê ở miền Bắc này, những người dân còn u mê ở miền Bắc này, họ để thay đổi cách nhìn nhận về xã hội cũng như nền chính trị của Việt Nam Cộng Hòa, và khởi đầu bằng cách là đi tưởng niệm những người lính hải quân của Việt Nam Cộng Hòa đã hy sinh để bảo vệ Hoàng Sa Trường Sa. Thì bác biết không, bà con ở bên đây biết không, chính quyền cộng sản nó ngăn cấm, nó đưa bọn lưu luyện viên, nó đưa bọn côn đồ ra cái nơi mà nó biết rằng là anh em hoạt động dân chủ nhân quyền tập trung để tưởng niệm, và nó đưa côn đồ đưa công an mặc sắc phục côn đồ, nó đến bao vây từng nhà một. Nhưng vượt qua tất cả những cái ấy, đã 3-4 năm rồi thì năm nào anh em Hà Nội cũng đều có những cái hình thức để tưởng niệm những liệt sĩ của Việt Nam Cộng Hòa đã hy sinh để bảo vệ quần đảo Hoàng Sa và Trường Sa. Tôi nói thế để nói rằng tại sao nó không đặt tên những cái vị anh hùng, vị quốc vong thân, kể cả của Việt Nam Cộng Hòa. Bởi vì nó sợ nhắc lại những con người của Việt Nam Cộng Hòa, chế độ Việt Nam Cộng Hòa, và nó không muốn cho người dân miền Bắc biết đến những tấm gương hy sinh ấy. Ngược lại thì anh em dân chủ chúng tôi lại muốn đồng bào miền Bắc, những người còn u mê hiểu về Việt Nam Cộng Hòa cũng như tinh thần của những người chiến sĩ Việt Nam Cộng Hòa đã hy sinh cho Giang Sơn Tổ quốc.
Thưa nhà văn Nguyễn Xuân Nghĩa, ông biết, ông theo dõi và ông cũng biết chương trình Từ Cánh Đồng Mây chúng tôi có nhiều liên hệ, có nhiều liên lạc với trong nước lắm. Ngay cả bây giờ nữa, có những người có chức quyền cao và tại Bộ Công an cũng như Bộ Chính trị đấy, chúng tôi cũng biết được đấy. Ông biết một trong những người thân mà ông đã biết mà mới qua đời này, mà rất là thân với chương trình Từ Cánh Đồng Mây, đó là cựu Đại tá Lê Hồng Hà, Chánh Văn phòng Bộ Công an. Ông vừa dứt khoát mà vừa bao dung nói là Đảng Cộng sản cần phải họp lại với nhau để thôi hệ tư tưởng Mác Lênin đi. Tôi không kêu gọi thủ tiêu anh, nhưng anh phải muốn tồn tại thì phải thực hiện đa đảng, dân chủ để mà tồn tại. Lê Hồng Hà nói vậy đấy, mới mất thì mới chết đi. Người nữa chưa chết, 102 tuổi. 102 tuổi, tôi muốn nhắc đến Thiếu tướng Nguyễn Trọng Vinh, ông ấy nói là Việt Nam không hề khiêu khích và xâm phạm vào đất Trung Quốc. Thế mà năm 1979, Trung Quốc huy động hàng chục sư đoàn dạy cho Việt Nam một bài học, giết hại dân và tàn phá 4 tỉnh của Việt Nam, đánh chiếm cao điểm 1509 tại huyện Vị Xuyên, Hà Giang của chúng ta. Năm 1988, đánh đắm tàu hải quân, giết 70 chiến sĩ, sĩ quan, chiếm một số bãi đá ngầm của quần đảo Trường Sa của chúng ta. Tôi không biết là cái điều những vị mà đã ở trong Đảng Cộng sản cả hàng 70-80 năm họ phải phát ngôn như vậy, có là một điều ông phải suy nghĩ và có một điều làm cho ông nghĩ là những cái điều ông đang làm nó cũng cùng phù hợp với những điều của những người đi trước ông không, thưa nhà văn Nguyễn Xuân Nghĩa?
Dạ vâng, thưa bác và thưa tất cả quý vị, tất cả những cái hành vi mà chúng tôi đang làm là làm hợp với những cái tư tưởng của những người đi trước. Ví dụ ông Lê Hồng Hà, thì tôi đã lên thăm cụ rất nhiều lần. Vâng, cụ Lê Hồng Hà vào Đảng năm 1946 và cụ ấy công tác trong ngành công an của Cộng sản. Chức vụ cao nhất của cụ Lê Hồng Hà là hiệu phó trưởng công an trung ương và tránh văn phòng ủy viên đảng của đoàn của Bộ Công an. Thì tại sao một người cộng sản lâu năm như vậy và có chức vụ cao như vậy lại có cái sự phản tỉnh, lại kiến nghị đề nghị Đảng Cộng sản phải thay đổi, phải thực hiện cái dân chủ hóa và đa nguyên, đa đảng? Bởi vì cái nhận thức thời ấy và ngay bây giờ đây, cái nhận thức của chúng tôi đều giống nhau. Cụ Lê Hồng Hà đã đi trước chúng tôi 20-30 năm, cũng giống như là ủy viên Bộ Chính trị Trung ương Đảng, ủy viên Bộ Chính trị của Đảng Cộng sản Việt Nam là Trần Xuân Bách. Họ nằm trong nội bộ của Đảng Cộng sản, giữ chức vụ cao, và ta vẫn nói có nằm trong căn thì mới biết căn có giận. Cái giận đây là gì? Cái chế độ độc đảng, nó không, quyền lực của nó không bị kiểm soát. Nhân dân không thể kiểm soát được quyền lực, bởi nhân dân không chỉ là kẻ đi trị và nhất nguyên độc đảng, cho nên Đảng Cộng sản nó muốn làm gì thì nó làm. Các cán bộ nó thoái hóa, nó biết chết, và nó không bị một lực lượng nào, lực lượng nào đối trọng, cho nên nó càng tha hóa biến chất. Và với cái cương vị được đi đây thì đó nhiều, học và biết nhiều, cho nên cụ Lê Hồng Hà và những đảng viên, cán bộ đảng viên cái thời ấy, đặc biệt là ông Trần Xuân Bách, đã nhận ra rằng Cộng sản không phải là cái điều tốt đẹp cho nhân dân Việt Nam như là chính Cộng sản nó nói. Cho nên họ đã thay đổi nhận thức và họ có kiến nghị. Thời ấy chỉ kiến nghị thôi, chứ không như bây giờ chúng tôi là treo băng rôn khẩu hiệu. Nhưng ngay kiến nghị cũng đã bị tù rồi. Đầu tiên là họ khai trừ khỏi đảng cụ Lê Hồng Hà, sau đó là họ bắt cụ Lê Hồng Hà đi tù. Tấm gương của cụ Lê Hồng Hà và những cái sự hoạt, những tư tưởng của cụ Lê Hồng Hà đã để lại cho chúng tôi. Và chính cụ Lê Hồng Hà là một tấm gương để chúng tôi đi theo, mang theo cái tư tưởng của cụ đấu tranh cho đến bây giờ. Với cụ Nguyễn Trọng Vĩnh cũng vậy. Cụ Nguyễn Trọng Vĩnh thì cụ luôn luôn làm tướng, cụ không làm chính trị. Vâng, cụ luôn luôn làm tướng, và có một thời gian cụ làm đại sứ ở Trung Quốc. Cái tư tưởng của cụ thực sự bây giờ ta gọi là, theo cái danh từ mới này, là Thát Trung. Cụ nhận thấy Trung Quốc không có tốt đẹp gì với mối quan hệ của Trung Quốc. Cái cách đối xử của Trung Quốc không có gì tốt đẹp cho nhân dân Việt Nam. Cho nên là cụ đã khuyên Bộ Chính trị Đảng Cộng sản Việt Nam là phải tìm cách thoát Trung ngay từ đấy. Nhưng chính vì vậy mà cụ bị khai trừ ra khỏi đảng. Và bây giờ những cái lời nói của cụ càng ngày càng hiện ra nó chính xác 100%. Dân tộc Việt Nam, đất nước Việt Nam, lãnh thổ Việt Nam và hải đảo Việt Nam đang bị Trung Quốc xâm chiếm, và chính quyền Cộng sản đang còn càng ngày càng lệ thuộc vào chính quyền Cộng sản Bắc Kinh. Và cái nguy cơ mà Việt Nam bị thôn tính nó không còn xa nữa. Cụ Lê Trọng Vĩnh là một trong số ít người cái thời gian đấy nhận ra cái nguy cơ tiềm tàng của Trung Cộng và nhận ra cái dã tâm bán nước của những người lãnh đạo chóp bi, chóp bu của Đảng Cộng sản Việt Nam. Và chính vì vậy mà cụ Phật bị khai trừ được khỏi đảng. Đấy cũng là một tấm gương mà hiện tại anh em hoạt động dân chủ nhân quyền, những người yêu dân tộc yêu dân chủ đang còn nói theo.
Cái điều phát biểu của ông...
Cái mục tiêu của những người hoạt động dân chủ nhân quyền và những người đấu tranh ở trong quân đội là gì, bác biết không? Có hai mục tiêu mà chúng tôi phải song song cùng làm. Mục tiêu là thoát trung. Thoát trung. Muốn thoát trung là phải giải thể cộng sản. Và đấy là mục tiêu thứ hai. Thoát trung và giải thể cộng sản. Hai cái mục tiêu này nó khăng khít với nhau, nó gắn bó với nhau. Muốn thoát trung thì phải giải thể cộng sản. Mà muốn giải thể cộng sản thì phải thoát trung. Thì hai cái mục tiêu này cùng song hành với nhau. Và thực sự đấy là hai cái mục tiêu cực kỳ, nó vừa quan trọng nhưng vừa rất khó khăn. Thực sự là rất khó khăn. Tất nhiên, về quy luật thì chúng ta đều biết. Quy luật là chính nghĩa bao giờ cũng thắng. Nhưng cái khó khăn thì lúc này khó khăn, lúc kia khó đỡ đi. Nhưng mà cái khó khăn thì luôn luôn nó cứ chuyển động theo cái từng thời điểm lịch sử, theo từng mối quan hệ quốc tế. Và cái thời điểm này tôi nghĩ là cái thời điểm mà khó khăn nhất trong cái phong trào đấu tranh cho việc thoát trung và cho giải thể chính quyền cộng sản.
Thưa nhà văn Nguyễn Xuân Nghĩa, lời phát biểu của ông Thiếu tướng Nguyễn Trọng Vĩnh hay cái tâm tình của nhà văn mới, tâm tình với tất cả người Việt trên toàn cầu ấy, tôi nhắc lại cho ông là có thể ông đã đọc rồi. Mao Trạch Đông nó nói là nước ta, đây là lời của Mao Trạch Đông, nước ta và nhân dân Việt Nam có mối thù dân tộc hàng ngàn năm nay. Chúng ta không được coi họ là đồng chí chân chính của mình, đem tất cả vốn liếng của ta trao cho họ. Ngược lại, chúng ta phải tìm mọi cách làm cho nước họ ở trong tình trạng không mạnh, không yếu, mới có thể buộc họ ở trong tình trạng hiện nay. Về bề ngoài, chúng ta cư xử với họ như đồng chí của mình, nhưng trên tinh thần ta phải chuẩn bị họ trở thành kẻ thù của chúng ta. Chúng ta đang vào những giây phút chót của chương trình Từ Cánh Đồng Minh ngày hôm nay. Gần một tiếng đồng hồ, tôi ước chỉ còn một tiếng nữa để cho tôi với ông tiếp tục nói chuyện về tự do, về nhân quyền. Tôi dành lại cho một phút nữa, thưa nhà văn Nguyễn Xuân Nghĩa, trước khi chúng ta phải chấm dứt chương trình ngày hôm nay, thưa ông. Tôi dành cho ông một phút nữa để ông phát biểu.
Dạ vâng, thưa bác Phan Đình Minh, thưa tất cả quý vị thính giả của đài. Cuộc đấu tranh này là cuộc đấu tranh chung của anh em chúng tôi trong quốc nội, của đồng bào yêu chuộng tự do dân chủ nhân quyền trong quốc nội, và cũng là cuộc đấu tranh của đồng bào hải ngoại, của những người mà phải trốn chạy cộng sản, tha bỏ quê hương để phải đến một nơi khác để sinh sống. Tôi nghĩ rằng mặc dù ở nơi đó tất cả quý vị đã có một cuộc sống yên ổn, thậm chí là giàu sang, và tất cả bà con ở đấy đều có tự do dân chủ nhân quyền, nhưng tôi nghĩ rằng tình cảm của bà con luôn luôn hướng về quê hương đất nước, hướng về quốc nội. Vì vậy tôi nghĩ rằng cuộc đấu tranh này là cuộc đấu tranh chung, và cái cuộc đấu tranh này là cuộc đấu tranh chung bởi vì ngay từ những ngày đầu khi mà đồng bào phải tha hương thì đã có rất nhiều tổ chức, rất nhiều cá nhân đã hướng về quốc nội, và hiện tại thì cái phong trào đấu tranh hướng về quốc nội của bà con đang còn nối kết nhau để giúp đỡ, động viên về mặt tinh thần cũng như về mặt vật chất cho anh chị em đấu tranh ở quốc nội. Cuộc đấu tranh này theo chủ quan của tôi ấy, nó còn kéo dài, và tôi e rằng những người già, vâng, những người già ở hải ngoại sẽ có người bỏ cuộc bởi vì nó già quá, nó tốn kém quá, nó dài quá, nó tốn kém quá và nó phức tạp quá. Thì tôi nghĩ rằng đó là một cái nguy cơ. Nhưng tôi tin rằng một vài đồng bào không thể chờ đợi được, phải bỏ cuộc. Thì một người bỏ cuộc thì có 10 người, có 100 người thay vị trí để lực lượng của chúng ta đấu tranh để giải thể cộng sản ở hải ngoại sẽ đông hơn. Và tôi hy vọng rằng chúng ta sẽ có một ngày mà chúng tôi sẽ được đón bác Phan Đình Minh đón tất cả đồng bào hải ngoại đón ở Hà Nội, và chúng ta sẽ giống như là Nga, giống như là Ukraine, đưa trận đổ tượng của Lenin, thì chúng ta sẽ có một ngày đưa thi hài ông Hồ Chí Minh ra khỏi lăng.
Cảm ơn ạ. Cảm ơn
chúng ta sẽ dùng.
Dạ.
Vâng, chúng ta sẽ san bằng lăng Hồ Chí Minh để biến nơi ấy thành nơi giải trí vui chơi cho thế hệ sau. Chúng ta sẽ thay cái tên thành phố Sài Gòn vào cái tên thành phố Hồ Chí Minh. Vâng.
Cảm ơn nhà văn, dạ, cảm ơn nhà văn,
vâng,
cảm ơn nhà văn Nguyễn Xuân Nghĩa. Chúng ta hết giờ, và ông biết trong cái buổi nói chuyện này chúng ta đều đồng ý là chủ nghĩa Marxist cộng sản đến Việt Nam chưa được một thế kỷ, tuy nhiên nó đang đi đến hồi kết rồi ông. Họ đã quên mất, để rồi từ từ chính những thói xấu ngày hôm nay, tham nhũng, ăn chơi sa đọa, đã khiến mọc nên một khối u nhọt làm tay sai cho tàu, làm suy mòn ý chí cuột cường của dân tộc Việt. Nhưng dù sao lịch sử vẫn là lịch sử, có thời nào tồn tại mãi mãi đâu. Tất cả đều đi theo quy luật thành trụ hoại diệt. Có sinh thì phải có tử, kẻ gây ác sẽ phải trả giá. Thiện ác báo ứng là thiên lý bất kiến của đất trời. Và những thứ mới xuất hiện sau những thứ thối nát chắc chắn sẽ tốt đẹp hơn. Lịch sử đã chứng minh như vậy. Thay mặt cho toàn thể anh chị em trong chương trình Từ Cánh Đồng Mây, chúng tôi cảm ơn nhà văn Nguyễn Xuân Nghĩa đã thức khuya tại Hải Phòng. Và trong cái tâm tình của ông nó còn rất là dài, chúng ta sẽ gặp nhau trong một dịp khác. Chúng tôi cầu chúc mọi an lành với ông cũng như gia đình. Chúng tôi cũng không quên cảm ơn anh Quốc Duy, anh Lê Sương tại Sài Gòn Dallas 1600, đài truyền hình SBTN, tất cả các đài dọc miền Đông và miền Tây Hoa Kỳ, diễn đàn tiếng nói tự do của người dân Việt Nam và tất cả các diễn đàn bạn. Anh Tâm Mãn, anh Việt Hải, anh Hoàng Lê Duy và tất cả những người đã thân mến mang chương trình là đi toàn cầu. Kính chúc quý vị một cái tuần thật an lành, thật hạnh phúc. Xin chào tạm biệt nhà văn Nguyễn Xuân Nghĩa. Xin chào tạm biệt quý vị.
Quý vị vừa theo dõi chương trình Từ Cánh Đồng Mây do nghệ sĩ Phan Đình Minh thực hiện. Thay mặt cho đài Sài Gòn Dallas 1600 AM, trân trọng cảm ơn nghệ sĩ Phan Đình Minh và nhà văn Nguyễn Xuân Nghĩa. Chương trình sẽ được phát lại vào chiều thứ ba. Mến chúc quý vị cùng quý thính giả một ngày vui như ý, một đêm an lành, cùng hẹn quý vị vào chương trình kỳ tới. Chương trình Từ Cánh Đồng Mây được bảo trợ bởi nhà hàng Quốc Hương. Nhà hàng Quốc Hương là địa điểm đến hấp dẫn của mùa hè năm nay, tọa lạc tại Cali Sài Gòn Mall, thành phố Garland. Nhà hàng thanh lịch, ấm cúng, thích hợp để tiếp khách, gia đình sum họp, tiệc cưới hay liên hoan với thực đơn đa dạng. Có chương trình hát cho nhau nghe mỗi đêm, nhạc sống và dạ vũ cuối tuần, mở cửa 7 ngày trong tuần từ 10 giờ sáng đến 2 giờ sáng. Có giá đặc biệt cho các hội đoàn và cơ sở tôn giáo. Quốc Hương với không gian hài hòa, phục vụ nhanh nhẹn, niềm nở qua số điện thoại 972-414-1300, 972-414-1300.